trước, quý vị đã nghe đến cái phẩm thứ năm, tức là phẩm dược thảo dụ. Đó là một tin mừng, một tín hiệu rất là quan trọng đối với tất cả Phật tử nào tu hạnh đại thừa, tu theo hạnh pháp hoa, tức là tối thượng thừa, đã tiến đến thành Phật. Thì có phẩm dược thảo dụ là cái phẩm cũng quan yếu không kém trong tất cả các phẩm khác. Bởi vì tất cả chúng sanh từ khi Đức Phật giáng sanh, Ngài có một hoài bão duy nhất là đến tại thế giới Ta Bà này. Chỉ có một yếu tố duy nhất là khai, là mở ra để chỉ bài một cách rõ ràng, và chúng sanh để cho chúng thân ngộ nhập được cái tri kiến Phật. Cái tri kiến Phật có nghĩa là gì? Là cái thấy biết như chư Phật. Thế thì cái thấy biết của ta và thấy biết của chư Phật là một, đều có một cái thấy biết như nhau. Nhưng mà tại vì chúng sanh quen sống, nói cách khác là quân tu quân tập trong thế giới Ta Bà, cho nên cái thấy và cái biết của chúng ta nó bị lệch lạc méo mó nhiều quá. Vì thế nó từ cái méo mó không những hôm nay mà từ vô lượng kiếp kia. Do đó mà từ ban đầu Đức Phật không đem cái đại thừa, tối thượng thừa ra nói trước, mà Ngài đã nói rồi. Nhưng mà khi Ngài nói trong Kinh Quan Nghiêm 21 ngày thì tất cả hàng đệ tử, hay nói cách khác là chúng sanh, như đuôi như điếc, không hiểu biết gì cả. Vì Ngài nói cái pháp chân thật của Ngài, mà khi pháp chân thật đó mà nói cho hàng chúng sanh thấp kém thì đúng cũng như đuôi như điếc vậy. Mà đến hôm nay chúng ta còn đuôi còn điếc không? Sợ cũng còn. Mặc dù đã nghe mấy chục năm tụng kinh Pháp Hoa rồi, nhưng mà chúng ta cũng chưa sáng rõ được. Và nếu có hiểu, cũng hiểu qua cái mặt lý thuyết chút nào đó thôi. Còn đi vào thực chứng của Pháp Hoa, ngộ nhận cho được Pháp Hoa thì chưa được. Vì thế mà chúng ta còn phải tiếp tục nghe cho hết bộ kinh Pháp Hoa này, để rồi chúng ta còn không những nghe mà còn phải thực hành nữa. Do đó mà chúng ta mới đạt được những ý muốn từ ban đầu của chúng ta và ý nguyện tụng kinh Pháp Hoa này. Như vậy là cái phẩm dược thấu dụ vừa rồi quý vị đã nghe một câu chuyện của người mù, phải không? Của người mù. Thế thì cái người mù đó từ khi sinh ra không thấy mặt trời, mặt trăng, không thấy ngôi sao, không thấy màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, không phân biệt được tất cả mọi thứ màu. Nói cách khác là không biết gì những cái vật hiện hữu trong thế gian này, cho nên gọi là mù. Và đã là mù như thế thì những cái vật hiện hữu này cũng không thể chấp nhận được. Không chấp nhận được vì sao? Vì không thấy rõ. Đó nên gọi là tri kiến. Và quý vị thấy tri kiến Phật chưa? Tri là biết, kiến là thấy. Mà thấy biết của chư Phật thì giống như người sáng mắt, còn thấy biết của chúng sanh thì lại giống như người mù. Người mù có thấy không? Có thấy không? Trả lời xem. Thấy. Người mù cũng thấy, mà thấy túi đen thôi chứ không phải là không thấy. Phải không? Thấy nhưng mà thấy túi đen. Ai hỏi cái này là gì? Đen thui. Chứ không thấy được. Thấy nhưng mà thấy túi đen. Còn người sáng thì thấy rõ phân biệt đây là xanh, là vàng, là trắng, là đỏ, đây là núi sông, đây là ao hồ, đây là mặt trời, mặt trăng, rõ rệt. Còn có người mù cũng thấy túi đen. Cho nên một người mù như thế đã biểu tượng cho ai? Cho ai đây? Cho tất cả muôn loài chúng sanh cũng giống như người mù từ lúc nhỏ thế. Thế là người mù đó đang ngồi trong nhà, ai phân tích bất cứ một cái vật hiện hữu nào, anh ta cũng đều không nhìn nhận ra được. Lúc đó là có vị thầy thuốc, nên nhớ đây là thầy thuốc nha. Thầy thuốc nói, người có muốn sáng mắt không? Dạ muốn. Bây giờ tôi đang mù cho nên tôi muốn sáng mắt không? Trên núi kia có bốn thứ thuốc, Một là thứ thuốc làm cho sáng mắt ra, hai là thứ thuốc làm chữa hết các bệnh, thứ thuốc thứ ba là trị hết các độc, và thứ thuốc thứ tư là làm cho an lạc hoàn toàn. Thì ngươi lên đó lấy mà uống, vâng, muốn thứ gì lên lấy. Thế thì đầu tiên có cái người mù này muốn gì? Muốn cho sáng mắt ra cái đã. Do đó ba thứ kia anh không cần, anh chỉ lấy cái thuốc sáng mắt thôi. Thế lại khi sáng mắt ra rồi á, từ khi mù anh mở mắt ra được, nhìn thấy à, đây là mặt trời, mặt trăng, đây là sao, đây là màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, anh thấy rõ ràng. Anh mới ngồi giữa nhà, anh mới nói khoác láng thế nào, à, ta thấy tất cả rồi, không có gì là ta không thấy nữa, không ai che giấu ta được việc gì nữa cả, ta đã thấy tất cả rồi. Anh quên quan khoác lác là anh đã thấy tất cả rồi. Thế thì khi anh quên quan khoác lác như thế, thì bỗng có một vị tiên đến. Quý vị nhớ dùm cho chúng tôi hai vị khác nhau. Vị trước là thầy thuốc chữa hết các bệnh thôi, còn đây là vị tiên để chứng thẳng thần thông. Cho nên đến nói với người mù đó thế này: anh đã thấy gì đâu mà nói ôm sòm thế? Quý vị nhớ đoạn trước không? Anh đã thấy gì đâu mà nói ôm sòm thế? Nó sao là không thấy? Sao là không thấy? Đây nè, xanh nè, vàng nè, trắng nè, đỏ nè, mặt trời nè, mặt trăng nè, nhà cửa nè, màu đà ta thấy hết rồi, chùa Linh Sơn đó ta thấy hết rồi, có gì nữa không thấy? Vâng, đạo, anh đã thấy gì đâu mà nói ôm sòm thế? Bây giờ tôi hỏi anh nha, anh nằm trong bụng mẹ suốt 9 tháng 10 ngày anh có biết gì không? Ơ, làm sao biết được chuyện đó? Anh từ đâu đến đây anh có biết không? Ý, làm sao biết nổi chuyện đó? Anh ngồi trong nhà, người ta đi ngoài đường anh có thấy không? Ơ, làm sao thấy được chuyện đó? Người ta đến với anh, thương anh, ghét anh có biết không? Anh có biết không? Biết là ta thương anh hay ghét anh không? Ơ, làm sao biết được? Thế thì anh đã thấy gì đâu mà nói ôm sòn thế? Và anh đi bằng gì? Đi bằng chân. Không có chân anh đi được không? Làm sao đi được? Đi phải nhờ hai chân chứ. Không có chân thì làm sao đi được? Thế là cái vấn đề này quý vị phải xét lại trước khi qua phẩm thọ ký cho rõ ràng. Như vậy là cái chúng ta từ vô minh che lấp, chúng ta được học hỏi đôi chút về giáo lý của Đức Phật, chúng ta có sáng mắt ra đôi chút, phải không nè? Nhưng mà cái sáng mắt đó là mới thấy vào mặt hiện tượng mà thôi, còn có mặt tâm linh trong sáng được cao xa quyền diệu ta chưa bao giờ thấy được, ta chưa nhận được. Nhưng mà tại ai rằng chúng sanh tưởng mình có mắt mà là thấy rồi chứ chưa thấy gì cả? Bởi vì sao? Bởi vì ta nằm trong bụng mẹ trong lúc 9 tháng 10 ngày thế mà ta không biết gì cả. Các vị Bồ Tát thì khi vào thai, khi xuất thai đều an nhiên tự tại, đều thấy rõ hôm nay ta vào thai nè, hôm nay ta nhập thai nè, hôm nay ta xuất thai nè, năm nay ta hiện hữu trong thế gian này, biết rõ. Còn mình bây giờ khi nhắm mắt lâm chung rồi không biết đi đâu, biết không? Khi nhắm mắt rồi đi đâu biết không? Chưa biết. Rồi nằm trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày cũng chưa biết. Thế là cái biết này gọi là tri kiến Phật. Cái biết đó mới gọi là tri kiến kiến Phật. Còn cái biết thấy của chúng ta là cái biết thấy của nhục nhãn mà thôi. Hay nói cách khác là cái thấy biết của hợp thể ngũ, ngũ uẩn, có năm uẩn này, có sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà ta biết theo cái ngũ uẩn đó mà thôi. Chứ còn những cái tri kiến Phật ta chưa có. Mà muốn có cái tri kiến Phật đó, cho nên ông tiên mới bảo: người muốn biết những điều đó không? Người muốn biết những điều ta vừa nói đó không? Dạ muốn biết. Con muốn biết những điều đó, dạ xin nhờ tiên chỉ giúp. À, người muốn biết những điều đó thì trên núi kia, người phải lên trên núi cao kia, nghiền ngẫm tất cả các pháp ra to bụi kia, người mới thực hành được, người mới hiểu được những điều đó. Dạ, nghiền ngẫm các pháp như tro bụi kia, có nghĩa là ngươi phải thực hành tất cả các pháp. tất cả các pháp mà Đức Phật dạy, từ thiên nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, ngươi phải thực hành một cách đầy đủ công hạnh kia thì ngươi mới hiểu biết được những điều ta vừa nói. Ngươi không có chân, ngươi vẫn đi được. Ngươi không có mắt, ngươi vẫn thấy được. Ngươi không có tai, ngươi vẫn nghe được tất cả. Chứ còn ngươi nghe bằng tai, nghe bằng ngửi bằng mũi, nhìn bằng mắt tầm thường này thì chưa phải ngươi thấy biết đâu. Dạ, quý vị hiểu trên này không? Do đó mà qua cái phẩm dược thảo dụ rồi, chúng ta thấy rằng tất cả những Phật tử, tất cả chúng sanh của chúng ta đang lặn hợp trong biển khổ mênh mông sóng ngốc trời, khách tầng chèo một chiếc thuyền chơi, dù ai ngược gió, ai xuôi gió, gẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Bể khổ mênh mông sóng ngốc trời, khách tầng chèo một chiếc thuyền chơi, chúng ta phải đang chèo thuyền chơi đấy không? Chúng ta đang chèo thuyền chơi, dù ai ngược gió, ai xuôi gió, dù ai có bị ngược gió thuyền đi không nổi, ai xuyên gió xuôi gió thuyền chạy rất nhanh, thì gẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Thế thì chúng ta ngồi đây có người giàu sang, có người có danh vị, có người có những điều kiện giàu có, có người nghèo hèn trong này. Có người làm đầu tóc mặt tối có mặt ở đây, có người xấu xa đen điểu có mặt ở đây, có người sáng láng có mặt ở đây. Nói cách khác là có người từ cõi trời xuống đây, có người từ địa ngục lên đây, có người từ loài súc sanh về đây, có người từ làm người trở lại làm người ở đây. Thế là chúng ta đủ hạng ngồi tại đây. Tuy nhiên hôm nay chúng ta có một phẩm vị thôi, đã được làm người, vì thế chúng ta đều giống nhau cả, và cùng hướng một phẩm vị của Đức Thế Tôn dạy là thành Phật. Chúng ta phải trở về với bản lai diện một tộc. Do đó mà hôm trước chúng tôi có giảng cho quý vị nghe là trong thế gian này có mấy loài, ai biết nhớ không? Có vị nói rằng dạ có bốn: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, phải không? Cái loài sinh bằng trứng, cái loài sanh bằng thai, như mình là sinh bằng thai, cái loài sinh vào chỗ ẩm, ẩm ướt, có người là quá sanh như loài bướm chẳng hạn. Như vậy là trong thế gian là có bốn loài, nhưng hôm nay thầy giảng bốn loài khác. Trong thế gian là có bốn loài rõ rệt mà dưới mắt chúng ta không nhìn thấy được, đó là một. Mà chúng ta có thấy nữa chúng ta không quan tâm. Chứ thực ra có bốn loài: một là loài đá, hai là loài cây cối, ba là loài hạ đẳng động vật, tức là loài chim, loài chuột, loài voi, loài ngựa, loài trâu dê. Loài thứ tư là loài gì? Là người. Bây giờ quý vị nhìn bốn cái loài này có giống nhau không? Là trong cái điểm liên quan của vũ trụ đó, nó có phát sinh ra bốn loài này. Nhất là loài đá. Loài đá thì nó có khí, có sinh không? Không. Loài đá chỉ có khí mà không có sinh, nghĩa là có hơi bốc lên. Chúng ta thấy trong đá có hơi bốc lên, nhưng mà nó không có đầu có đuôi gì cả, không có gốc có ngọn gì hết á, đúng không? Vâng. Như đại là chỗ nào mà chẹp bẹp thì nó nằm xuống đó rồi, chứ không có đầu có đuôi gì cả, mà không có đám mẹ để đã còn. Đó là một loài thứ nhất. Người ta thường gọi đó là loài vô tri vô giác. Đó là loài đá. Cái loài thứ hai là loài cây cối. Chúng ta nhìn thấy tất cả các cây mọc trên đất xem, cái loài cây nó có khác hơn loài đá không? Khác, nghĩa là nó có gốc, có ngọn. Nó cách khác là có đầu có đuôi rồi, có đầu có chân rồi, nhưng mà cái đầu nó ở đâu? Đầu nó vọng xuống đất hết á. Tất cả các loài cây đều đầu vọng xuống đất, mà cái ngọn lại chổng lên trời, đúng không? Như vậy loài thứ hai nó có gì? Nó vừa có khí mà lại vừa có sinh nữa, tức là có cây mẹ để cây con. Như vậy là loài thứ hai khác hơn. Loài thứ nhất chỉ có khí mà không có sinh, loài thứ hai là loài có khí lại có sinh, đúng không? Đến cái loài thứ ba, loài mũi, loài ruồi, loài chim, chuột, heo, gà, vịt, voi, ngựa, thì cái loài này nó làm sao? Có con mẹ đẻ con không? Có. Rồi cái đầu nó ở đâu? Đầu nó chúc xuống thì chống lên, đầu nó đi ngang cả. Tất cả các con vật từ chỗ không có, không có đầu có đuôi đến cái cây thì cái đầu chống xuống đất. Bây giờ đến cái loài vật này thì cái đầu đi ngang, phải không? Đầu đi ngang cả, cho nên cũng gọi là bàn xanh. Vì thế mà loài hạ đẳng động vật này á, nó vừa có khí, vừa có sinh, vừa có gì? Vừa có gì nữa? Vừa có tri giác, vừa có biết nữa. Phải loài vật có biết không? Nó có biết vui, biết buồn, biết thương, biết ghét không? Vâng, nó biết tối ngủ không? Có, nó biết đi ngủ, nó biết tìm ăn. Trời mưa lạnh, nó biết tìm chỗ núp. Vâng. Và cái chỗ nào lạnh quá nó tìm chỗ ấm, chỗ nào nóng quá nó tìm chỗ mát. Và nó cũng biết vui, biết buồn, biết thương, biết ghét như vậy. Có con mẹ có thương con không? Nó thương. Vâng. Mà ai đánh đập nó có ghét không? Nó cũng ghét. Đến đây loại thứ ba là vừa có khí, vừa có sinh mà vừa có tri giác. Như vậy là đến cái loài bàn xanh, tức là loài đi ngang rồi. Còn con người thì sao? Cũng là loài động vật, nhưng mà cái đầu ở đâu? Đầu đi lên chứ đầu không chúc xuống. Có ai đầu chúc xuống không? Có ai đầu đi ngang không? Vâng. Như vậy là đến con người thì sao? Vừa có khí, vừa có sinh, vừa có gì? Vừa có tri giác mà vừa có gì nữa? Vừa có linh giác nữa. Do đó mà chúng ta được diễn phúc, chúng ta được cái phúc báo lớn mà hôm nay được làm người ngồi tại đây. Chúng ta vô cùng sung sướng vì chúng ta được gần với điểm linh quang của vũ trụ. Nói cách khác là chúng ta gần với bản lai diện mục nhiều hơn là các loài khác. Hôm nay một tia sáng, một tín hiệu đáng mừng. Hôm nay chúng tôi giảng cái phẩm thọ ký này để cho quý Phật tử ngồi đây chúng ta chuẩn bị đón nhận cái tin mừng đó. Tin mừng là sao? Vì trong bốn loài chúng ta được làm người. Và cái loài người này nó có linh giác, cho nên nó dễ thành Phật. Và tuy rằng cái thế giới này với con người này là con người xấu xa, nhưng trong cái xấu xa này á, nó có một cái diễn phúc là cái đầu đi lên và có linh giác, về chúng ta dễ chấp nhận hơn cái điểm linh quang vũ trụ hơn các loài khác. Nếu hôm nay mà chúng ta được làm người đây á, mà nếu chúng ta không lo tu hành, không lo tiến đến con đường vô thượng bồ đề, thì biết bao giờ chúng ta mới có dịp như thế này đây? Bao giờ chúng ta có cơ hội làm người nữa? Vâng, đó là điều mà hôm nay trước khi giảng phẩm thọ ký, tôi xin nhắc lại cho quý vị. Một hôm Đức Phật đi trên biển, hỏi các hàng đệ tử như thế này: có con rùa mù dưới đáy biển, 100 năm mới trồi đầu lên một lần. Nếu trồi đầu lên hướng đông á, thì trên biển là có cái bọng cây. Trồi đầu lên hướng đông thì cái bọng cây nằm hướng tây rồi. Rồi con rùa mù đó phải lặn xuống đáy biển lại. Rồi 100 năm sau, con rùa mù mới trồi lên hướng tây thì cái bọng cây nằm hướng nam rồi. Rồi con rùa mù đó mới chìm xuống lặn xuống. Và 100 năm sau mới trồi đầu lên hướng nam thì bọng cây ở hướng bắc rồi. Đức Thế Tôn mới hỏi: như vậy là con rùa mù đó có tìm được bọng cây không? Được không? Được quý vị. Con rùa mù đó có tìm được bọng cây không? Các đệ tử mới trả lời: và bạch Thế Tôn, khó quá. Nó đã mù mà 100 năm mới trồi đầu lên một lần, mà có biển thì rộng mênh mông như thế, thì làm sao mà con rùa tìm được bọng cây? Chúng con thiết tưởng khó quá Đức Thế Tôn ạ. Đức Thế Tôn mới cười và nói thế này: này các đệ tử, ta nói cho các con biết, con rùa mù còn có bọng cây, mà con người còn muốn trở lại con người không phải dễ như thế đâu, vì không có bọng cây. Do đó mà các con chỉ chốc lát thôi, chỉ có sát na mà chúng ta có những ý nghĩ sai quấy là không bao giờ trở lại làm người được nữa. Như vậy quý vị thấy làm người khó không? Khó. Do đó mà hôm nay bước qua phẩm thọ ký này, tôi xin nhắc lại những hình ảnh đó, lời dạy của Đức Tôn một cách rõ ràng như thế. Chúng ta được làm người là diễn phúc, chúng ta được những cái y báo, chánh báo từ kiếp trước, mà chúng ta hôm nay được làm người ở đây. Mà được làm người như thế này mà không lo tu tập, không lo trau dồi trí huệ trong sáng, thì ngày mai chúng ta trở lại loài sinh vật, loài cây cối, loài đá thì sẽ ra sao? Đó là một dấu hỏi, đó là một tín hiệu bắt buộc quý vị phải trả lời. Đó là một đáp số. Cho nên khó quá. Chúng ta được làm người như thế này đã là diễm phúc lắm rồi. Chúng ta đã đầy đủ nhân duyên lắm rồi. Mà nếu chúng ta không giữ gìn khéo léo, chúng ta không lo tu tập để mà tăng trưởng tất cả thiện nghiệp, chúng ta không tiến lên được. Nếu không trở lại làm người thì sẽ làm sao? Do đó mà hôm trước chúng tôi có hỏi một câu rằng, hôm nay có cố gắng đi tụng kinh Pháp Hoa không? Có cố gắng không? Hả? Có cố gắng đây không? Mà cố gắng gần sai á. Hãy nói dùng chứ cố gắng gần sai á. Bởi vì cố gắng tức là coi cái chuyện giải thoát là phụ, coi cái chuyện mà trưởng thành làm thiện nghiệp là phụ, mà những cái việc làm ăn cho cơ thể lại là chính, cái việc sinh hoạt vật chất lại là chính, mà cái việc tu hành giải thoát lại là phụ. Vì thế phụ mới dùng chữ cố gắng, chứ còn nếu chính thì không bao giờ dùng chữ cố gắng cả. Không tin, tôi nhắc lại thôi nha, là các vị chuyên đi buôn để mà sống thì có bao giờ nói rằng bữa nay tôi cố gắng đi buôn bữa không? Có rồi đó. Mà hôm nay tôi cố gắng ở nhà bữa vì hôm nay có đám cưới của con nhỏ à, tôi gả lấy chồng cho nên cố gắng ở nhà bữa, vì chuyện đó chuyện phụ, lâu lâu mới có một lần, còn chuyện đi buôn là chính. Hôm nay tôi ở nhà vì đám giỗ con nội cho nên phải ở nhà bữa, vậy ông nội năm mới giỗ lần à, còn chuyện đi buôn lại là chính. Ngày nào cũng phải vác đồng gánh lên vai, ngày nào cũng phải làm việc cả. Thế thì cái đó là chính rồi. Thế thì đó là người thế gian đi buôn là chính. Còn chúng ta thì cái nào chính đây? Đó là cái câu hỏi nữa. Việc giải thoát lại là chính. Việc mà chúng ta được trở lại làm người cũng là chính. Được sinh vào cõi trời là chính. Mà được làm Phật là còn quan trọng hơn nữa. Vì thế trước khi qua phẩm thọ ký. Thọ ký có nghĩa là gì? Thọ ký là trao gửi. Đức Phật trao gửi là cho chúng sanh. Mà đầu tiên sau khi từ cái phẩm tự, phẩm phương tiện hả? Rồi phẩm thí dụ, rồi phẩm tiên giải, rồi phẩm dược thảo dụ rồi, tức là tất cả các đệ tử mừng quá, vui mừng hớn hở. Từ trước Đức Phật chưa nói đến cái kinh Pháp Hoa này, chưa nói là dự giải thoát làm Phật này, cho nên tất cả các hàng đệ tử chỉ nghĩ rằng mình chỉ tu rồi chứng niết bàn là đủ rồi, đó là cao lắm rồi. Nhưng đến đây thì Đức Phật là nói khác hơn, không phải chứng niết bàn là bổ, mà chính đó chỉ là quá thành mà thôi, mà các con phải còn đi nữa, đi tiếp tục đến thành Phật, chứ không phải nhập niết bàn là đủ. Thì lúc đó có 5,000 vị tỳ kheo rời khỏi pháp hội, cho nên các hàng đệ tử mới thắc mắc với Đức Thế Tôn thế này: giờ hôm nay Đức Thế Tôn phóng quang nói pháp như thế, tại sao là có 5,000 vị tỳ kheo quần ra khỏi pháp hội, như vậy có ảnh hưởng gì đến giáo hội hay không, có ảnh hưởng gì giáo pháp của ngài hay không, có ảnh hưởng gì đến danh dự của Đức Thế Tôn hay không? Đức Thế Tôn mỉm cười bảo: không, không, không ảnh hưởng gì đến giáo pháp của ta, không ảnh hưởng gì đến giáo hội của ta cả, vì những hột lô lép đã bay ra khỏi thùng lúa rồi. Những hột lô lép đã bay ra khỏi thùng lúa rồi, còn lại những hột lô chát, ta cần những hột lô chát, ta không cần những hột lô lép. Phải không quý vị? Do đó, Đức Thế Tôn mới nói cái pháp cao siêu quyền diệu này. Như vậy thì chúng ta tiến thẳng đi vô thượng bồ đề, chúng ta có bỏ 5 giới cấm không? Cái đó là cái hiểu lầm. Có bỏ thập thiện không? Có bỏ tứ diệu đế không? Có bỏ dương giác không? Có bỏ có pháp bồ tát không? Rồi khi mà Ngài nói như thế, đi vô thượng Bồ Đề cũng không rời các pháp đó. Muốn tiến đi vô thượng Bồ Đề cũng không rời các pháp. Có nhân thừa, có thiên thừa, có thanh văn thừa, có duyên giác thừa và có Bồ Tát thừa ở đâu. Về chính những cái đó là cơ bản của vô thượng Bồ Đề, chính đó là cơ bản của Pháp Hoa, chính đó là cơ bản của Tri Kiến Phật. Cho nên bây giờ đóng góp là một ngôi chùa, cái đó có Pháp Hoa không? Bây giờ quý vị đóng góp xây cất một ngôi chùa có phải là Pháp Hoa không? Cúng dường một tượng Phật có phải là Pháp Hoa không? Vâng, tất cả những hình ảnh nhỏ nhất đó chỉ có vái chào Đức Thế Tôn hoặc thấy tượng Phật chỉ cúi đầu thì chính cái đó cũng là Pháp Hoa, cũng là vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại nói ba thừa rồi đến đây nhất thừa để làm gì? Bởi vì sợ chúng sanh bám víu vào những cái thừa đó. Nhưng mà những thừa đó là con đường bước đầu để đi vào vô thượng Bồ Đề. Mà nếu chưa được vô thượng Bồ Đề thì bước đầu đó vẫn còn gìn giữ cho đến khi chúng ta biến đến vô thượng Bồ Đề. Nói cách khác là tất cả các pháp đều như bè qua sông cả. Đi giữa sông thì chúng ta có cần bè không? Có cần không? Cần thuyền không? Cần thuyền, cần bè. Nhưng qua thuyền, qua bè, qua sông rồi thì sao? Qua sông rồi mới vứt. Chứ chưa qua sông thì thuyền bè rất là cần thiết. Thế thì hôm nay chúng ta đã qua sông chưa? Chưa, qua chưa? Chưa. Vì những cái pháp nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát thừa cũng đang cần thiết. Nhưng chúng ta học Pháp Hoa là khi nào chúng ta chứng quả rồi, chúng ta mới vứt bỏ những chiếc thuyền này. Và quý vị nghe rõ không? Chứ tưởng nghe rằng Pháp Hoa vứt bỏ hết tâm thừa, rồi vứt bỏ hết cái nguy hiểm đây nha, rồi chúng ta chết chìm dưới sông rồi có nó ráng chịu. Chớ hiểu lầm. Do đó mà có một câu kinh trong Pháp Bảo Đàn, có nhiều Phật tử để hiểu lầm và hỏi chúng tôi. Huệ Năng nói thế này: tâm bình hà lao trì giới, hạnh thực hà nãi tham thiền. Nghĩa là tâm đã bình rồi thì trì giới làm chi nữa, hạnh thực rồi thì có tham thiền làm gì. Tâm bình rồi thì có trì giới làm chi nữa, hạnh thực rồi thì có tham thiền làm gì nữa. Đúng không? Phải vậy không? Thì hai câu kinh nói như vậy. Cho nên phần nhiều hiểu lầm thế nào gọi là tâm bình. Hôm nay tôi vẫn nhắc đi nhắc lại chỗ này, mà có nhiều Phật tử giảng hoài mà vẫn cứ lầm như thường. Tâm bình là sao? Là tâm chi thẳng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà không còn cạc trong gì? Trong thường, trong đoạn, trong nhất, trong nhị, trong sanh tử, trong niết bàn, trong thánh, trong phàm. Mới là còn thấy có hai đó là tâm chưa bình à. Còn thấy thiện, còn thấy ác thì tâm chưa bình. Hôm nay chúng ta còn thấy thiện, thấy ác không? Còn không? Còn thấy thường, thấy đoạn không? Còn thấy thế gian này là thường hay là đoạn? Đấy, để coi nó là thường tức là tâm chưa bình, mà coi nó là đoạn thì tâm cũng chưa bình. Thấy nó là một thì tâm cũng chưa bình, mà thấy nó là hai thì tâm cũng chưa bình. Chết với sống là một hay là hai? Nếu thấy một thì tâm cũng chưa bình, mà nếu thấy hai thì tâm cũng không bình rồi. Vâng, ta với chư Phật là một hay là hai? Thấy một là sai, thấy hai cái là chặt nữa. Đúng không? Cho nên cái tâm bình là tâm không dính mắc bên này, cũng không dính mắc bên kia, không dính mắc bên ác mà cũng không dính mắc bên thiện nữa kìa, mới gọi là tâm bình. Thế thì hôm nay chúng ta làm điều thiện hay điều ác đây? Làm điều thiện hay điều ác? Đang làm thiện đây, đang đi tụng kinh là thiện hay ác? Thiện không nè, nhưng mà còn thấy để tụng kinh làm điều thiện thì chưa bình. Thì cũng chưa bình, vì thấy mình đang làm điều thiện tức là có đối tượng ác làm sao. Cho nên làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết nữa kia mới gọi là tâm bình. Làm tất cả lợi ích cho chúng sanh, làm tất cả việc Phật Pháp mà không thấy mình làm gì hết kìa, thì mới gọi là tâm bình. Tôi ví dụ, hôm nay đang làm cái ngôi chùa nào đó, chúng ta đến cúng 2 triệu đồng hay cúng 10 triệu đồng, rồi ra ngồi nói thế này: "Ý, cái chùa nó có tôi chứ, không có tôi làm gì nổi, tôi cúng tới 10 triệu trong đó đó, tôi cúng nhiều lắm đó." Thế là tâm chưa bình. Bởi vì còn thấy mình đi cúng, còn thấy người cúng, còn thấy của đem đi cúng, còn thấy vật đem đi cúng, còn thấy người nhận đồ cúng thì chưa tâm chưa bình, có nghĩa là chưa tới đến paramita. Khi nào chúng ta hành động, bất cứ một hành động nào mà đến paramita, tức là ba la mật kia, thì mới gọi là tâm bình được. Giả sử hôm nay chúng ta đi vô thí đi, có mấy thứ vô thí? Vâng, chúng ta coi chừng coi có mấy thứ. Quý vị thường nghe là có ba thứ phải không? Tài thí, pháp thí, vô ý thí, đúng không? Là đem tiền của ra cúng dường, rồi đem pháp ra cúng dường. Nhưng mà giờ cúng dường có tượng thuộc là pháp thí hay tài thí? Ai biết? Cúng dường cái tượng thuộc là pháp thí hay tài thí? Quay rằng nói lầm luôn để cho không biết hả? Đó là thuộc về pháp thí. Cúng dường để xây các chùa, cúng dường in ăn tống kinh điển, cúng dường cái tượng Phật, tức là thuộc về pháp, pháp thí. Bởi vì sao? Bởi vì có cái pháp đó để cho làm cái mô phạm, để cho tất cả muôn loài chúng sanh được hướng về Ngài để mà tu tập. Vì thế gọi là pháp, pháp thí. Còn chúng ta có người bệnh, chúng ta đem tới cho vải áo quần thì cái nó pháp thí hay tài thí? Cái nó thuộc về tài thí. Họ dùng cái hết đi, không còn lưu lại cái gì cả. Bây giờ đem cái vải họ bạn gắn rách đi, chứ cái tượng Phật còn lâu, ít nhất cũng là 50 năm, 100 năm kia, hay là cái ngôi chùa nó còn lại đó, tất cả những cái pháp của chư Linh Như Lai còn sừng sững trong thế gian này để cho tất cả mọi người hướng đấy mà tu tập, cho nên cái này gọi là pháp thí. Quý vị thấy rõ không? Ăn tống kinh điển cũng thuộc về pháp, pháp thí, để làm cho mọi người hiểu rõ chánh pháp, hiểu rõ giáo pháp của Như Lai thì cái nó thuộc về pháp, pháp thí. Hay là có một người đau khổ, chúng ta đem một cái pháp nào đó giảng nói cho họ nghe thì cái nó thuộc về pháp thí hay tài thí? Và pháp thí. Và hôm nay chúng ta đi tu để thuộc về pháp thí hay tài thí? Pháp thí. Mỗi mỗi người chúng sanh á, mà thấy cái cô kia ngày nào cũng đi tụng kinh Pháp Hoa cả, không nói ra một lời nào hết, nhưng mà chính đó để gieo vào âm hưởng của họ, đưa sự sống của họ, họ bắt đầu suy nghĩ, và người ta sẽ có một suy nghĩ và có một ảnh tượng đưa vào trong tâm thức của họ. Họ sẽ suy nghĩ tại sao cũng có người như ta mà ta lại lăn lộn trong vật chất quay cuồng như thế này, mà cũng có người như ta mà tại sao không nghĩ đến chuyện đó, mà chỉ nghĩ đến cái chuyện của chánh pháp, nghĩ đến chuyện Như Lai. Thế là bắt đầu người đó chuyển hướng. Đó gọi là pháp thí hay tài thí? Pháp thí, phải không? Cho nên lúc đầu mà quý vị sẽ học tới phẩm thường bất khinh Bồ Tát, sẽ thấy rằng bất cứ ông thường bất khinh này là ông không khinh bất cứ một ai. Vì tại sao ông không khinh? Bởi vì ông nghĩ rằng tri kiến Phật tất cả mọi người đều có, do đó mà gặp ai ông cũng Nam Mô Di Đà Phật, Ngài trở thành Phật. Nam Mô Di Đà Phật, Ngài trở thành Phật. Có những người giận quá, tức quá, vác đá sáng ông, lấy cây đánh ông, đuổi ông, chạy một khúc, ông không, ông sẽ thành Phật. Ông có đánh tôi rồi ông cũng thành Phật. Ông có đuổi tôi rồi ông cũng thành Phật. Ông có chửi mắng tôi rồi ông cũng thành Phật. Cho nên đó gọi là tri kiến Phật. Thấy rất rõ ràng trong mỗi chúng sanh đều có tri kiến đó. Nhưng mà tại vì chúng sanh mê muội, đã mê muội thì chửi mắng những người sáng suốt. Cho nên người sáng suốt luôn luôn bình tâm và lắng nghe những tiếng chửi sủa đó, để rồi mong rằng tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Thế thì hôm nay quý vị đi tụng kinh Pháp Hoa, nó có người chửi không? Có người mắng không? Có, đây là thường bất khinh. Đây là các vị ngồi, đây là thường bất khinh. Có người chửi là mày ngu, mày ngu như con bò. Bữa nay mày ở nhà đi, mày làm ăn để mày sống, rồi làm cái nhà. Cái nhà thì như chuột rút cũng không được, mà lo đi tụng kinh. Ăn mà lễ nhễ tụng kinh. Cái nhà thì không có ghế ngồi, không có chén ăn cơm, phải lo kinh với kệ, kệ với kinh. Chửi mắng. Phải không? Cho nên chúng ta có say lại nói nè, họ có đuổi chúng ta, mắng chúng ta như thế, rồi các ngài rồi cũng thành Phật. Ngài có hiểu gì đến nữa rồi ngài cũng thành Phật. Bởi vì các ngài rồi có tri kiến Phật cả. Đến khi thành Phật rồi, họ sẽ nhớ là ơn tất cả những người đi trước, mà những người mà chửi mắng mà không nói đi nói lại đó, mà cũng say lại là Nam Mô Di Đà Phật, rồi ông cũng thành Phật, rồi bà cũng thành Phật, rồi con nít cũng thành Phật, ông già cũng thành Phật hết á, chứ không ai không thành Phật đâu. Thế là chúng ta có giận không? Nếu mà vóc đá mà ném mà chúng ta giận thì chúng ta không phải thường bất khinh rồi, phải không? Mà người ta chửi mà nói xấu chúng ta một tiếng nào đó mà giận hơn là chúng ta không phải là thường bất khinh rồi. Vì thế đấy, cái phẩm đó chúng ta phải giảng về thường bất khinh một cách rõ ràng ha. Và hôm nay là cái phẩm thọ ký. Như vậy thì chúng ta mới được có một thứ thuốc thôi. Vì chúng ta chỉ là lần mù mới lấy được một thứ thuốc. Tức là thuốc làm gì? Thuốc làm cho sáng, sáng mắt. Còn các thứ thuốc chữa hết các bệnh và trừ hết các độc, mà thuốc làm cho an lạc hoàn toàn thì anh mù đó không lấy. Bởi vì sao? Anh chưa cần thiết. Chưa cần thiết. Nhưng mà chỉ sợ e rằng anh sáng mắt ra anh tưởng là sáng mắt nó nguy hiểm quá. Do đó mà hôm trước chúng tôi đã nhắc lại cho quý vị là câu chuyện của Huệ Năng với Thái tử Kỳ Châu rồi. Nhớ không? Còn nhớ không? Hay quay rồi? Sợ rồi cũng quên nữa ha. Bởi vì ngài Huệ Năng sau khi tổ trao y mát rồi á, thì phần đó chúng tôi chưa giải thích ở đây. Nhưng mà nhớ rằng ngài Huệ Năng được trao y mát thì Thái tử Kỳ Châu là con có nhờ vua lúc đó quyền uy trong tay và đệ tử của Tổ Hoằng Nhẫn, mà đến hỏi Tổ Hoằng Nhẫn rằng: Dạ bạch Tổ, ngài có 5,000 đệ tử, trong đó có 500 người uyên bác nhất về Phật pháp, tại sao ngài không trao y bát mà ngài lại trao y bát cho Huệ Năng, tức là một tên dốt, đúng không? Và như vậy là 5,000 đệ tử của ngài Hoằng Nhẫn, trong đó có 500 người uyên bác nhất về Phật pháp, tại sao ngài không trao y bát mà là ngài trao y bát cho Huệ Năng? Tổ mới trả lời nè: Bởi vì 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật pháp. Rắc rối không? Chỗ này quý vị nghe rắc rối không? Bởi vì 499 người kia đều hiểu Phật pháp, đều uyên thâm Phật pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật pháp. Huệ Năng không hiểu Phật pháp, Huệ Năng chỉ có biết đạo thôi chứ không biết Phật pháp ha. Cái đó là câu mà hôm nay quý vị sẽ đi vào phẩm thọ ký. Bởi vì 499 người kia đều hiểu Phật pháp, riêng có Huệ Năng không hiểu Phật pháp. Huệ Năng chỉ biết đạo mà thôi. Cho nên không thể lấy cái thước của thế gian mà đo lường Huệ Năng. Do đó ta trao y bát cho Huệ Năng. Với Phật pháp thì còn dùng cái thước để đo lường được. Anh học tới đâu, anh hiểu tới đâu, anh sống tới đâu. Còn đạo thì không thể lấy thước của thế gian mà đo lường được. Như vậy là bây giờ quý vị nhập đạo rồi, ai có lấy thước mà đo được không? Còn hiểu Phật pháp còn đo được, còn lường được, còn căn được. Còn đến khi nhập đạo rồi thì không dùng cái thước của thế gian mà đo lường được nữa. Vì thế gọi là nhập đạo rồi. Thế thì con người mà nhập đạo rồi á, là con người nó không còn phân biệt nữa rồi. Con người nó đến chỗ vô phân biệt rồi, nó nhập được đạo. Mà còn có chút phân biệt tức là không có nhập đạo rồi. Mà nếu hiểu Phật pháp mà không nhập đạo thì còn quá xa. Phải không quý vị? Quý vị nhớ điều đó không? Cho nên học Phật pháp có nghĩa là biết Phật pháp để chúng ta nhập đạo. Chứ không biết Phật pháp đó là cứu cánh. Phật pháp không phải là cứu cánh. Ngay tất cả kinh điển có phải là cứu cánh không? Đó là phương tiện để cho quý vị tu. Đó là những chiếc thuyền, đó là những chiếc bè để cho quý vị nhập đạo. Chứ kinh điển không phải là cứu cánh. Và quý vị nghe rõ à? Kinh điển chỉ là những cái phương tiện để hướng dẫn chúng ta trên con đường nhập đạo. Chứ kinh điển không phải là cứu cánh. Cho nên hôm trước tôi cũng nói rõ, quý vị đang lại Phật. Lại Phật là sao? Vâng, ngay chữ lại Phật mà chúng ta không hiểu được thì cũng nguy hiểm vậy. Lại Phật là gì? Là Phật có trong ta và ta ở trong Phật mới gọi là lại Phật. Phật ở trong con và con ở trong Phật. Lại Phật có nghĩa là Phật ở trong con và con ở trong Phật, cho nên mới gọi là lại lại Phật. Chứ nếu lại Phật mà Phật là Phật, ta là ta, thì lại để làm gì? Hơi khó hiểu không? Lại Phật có nghĩa là chúng ta phải nhận thức đúng đắn rằng Phật ở trong ta rồi, và ta ở trong Phật. Cho nên trước khi vào lễ, quý vị đã nghe năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu thập phương thích. Gì? Vì ảnh hiện tung nói luôn mà cũng quên, nghĩa là nói luôn mà cũng quên. Ngài nó cũng nói mà nó cũng quên, vì sướng tán nó quen mà nói theo văn xuôi nói không được. Thì sướng á thì nó không quên. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ơn đạo giao năng tư, ngã thư đạo tràng như đế châu thập phương chư Phật anh hiện trung, ngã thân anh hiện chư Phật tiền đầu diễn tiếp tục quy mạng lễ. Như vậy là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Người lại và người bị lại này, người bị lại là ai? Người bị lại là Đức Phật. Và người lại tức là chúng ta đây, người lại và người bị lại kia, tất cả đều là vắng lặng, đều có sự vắng lặng không tịch. Như vậy là người lại và người bị lại đều là vắng lặng. Chúng ta có vắng lặng chưa? Mà nếu lại mà chưa vắng lặng thì chưa phải lại. Nghĩa là làm sao giữa người lại và người về lại đều giống nhau. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ơn đạo giao năng tư nghì. Mà có được cái tâm như thế rồi á thì mới có sự cảm ơn, cái đạo giao thoa với nhau không thể nghĩ bàn được. Còn nếu chúng ta lại mà cái tâm vọng động, lại mà tâm không tịch, lại mà cái tâm không vắng lặng, không thấy Phật ở trong ta, không thấy ta ở trong Phật, thì không bao giờ có sự cảm ơn đạo giao nào cả. Dạ quý vị hiểu rõ cho này không? Như vậy là người lại, cái vị lại đều là cái tâm vắng lặng, tâm không, tâm vắng lặng, rồi cảm ơn đạo giao năng tư nghì, thì cái đạo đó giao thoa giữa người lại và người vị lại, sự cảm ơn nó không thể nghĩ bàn được. Cho nên đáng tiếc là chưa tới phẩm Quán Thế Âm, chúng tôi chưa giảng về Quán Thế Âm. Nhưng mà nếu ai ngày trước mà có đi vượt biên hay đi trên núi rồi, ngồi đây chúng ta niệm Quán Thế Âm thì niệm làm sao? Niệm thì niệm mà năng lễ sở lễ chưa tịch, chưa vắng lặng. Nhưng mà nếu quý vị đi trên núi bị cọp rượt, đi giữa biển sâu kia mà nó bị hết xăng, cái ghe kia nó bị hết dầu, đang chơi vơi giữa biển khơi như thế, thì lúc đó quý vị niệm như thế nào? Cái niệm đó và cái niệm bây giờ khác nhau không? Khác nhau. Cái niệm lúc đó là năng lễ sở lễ tánh không tịch, có hai đều vắng lặng, vì thế có sự cảm ứng của Đức Quán Thế Âm mà không thể nghĩ bàn. Ra giữa biển rồi chúng ta không còn có một chỗ nào nương tựa nữa cả, hay không còn ai khác hơn là Quán Thế Âm. Cho nên những người trên ghe mà khi giữa bão tố và thuyền thì hết dầu như thế, thì chỉ còn Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ chúng con. Rất là chân thành tha thiết, vì không còn có chỗ một nương tựa nào nữa khác. Vì thế mà cái tâm lúc đó vắng lặng hoàn toàn, thì lúc đó mới cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Dạ quý vị hiểu cho này không? Không thể nghĩ bàn được. Do đó mà có những người đi qua đập bờ đã dương rồi, qua bên kia là từ lúc ở nhà chưa biết Phật Pháp là gì, chưa biết Quán Thế Âm là gì, thì qua bên kia gửi thư về gia đình phải tu ngay, vì chúng con đã thấy Đức Quán Thế Âm rồi. Chúng con đã thấy rõ Đức Quán Thế Âm rồi. Lúc đó Quán Thế Âm hiện hai con cá dưới lồng ghe để đưa ghe vào bờ, khỏi cần dầu nữa. Chỉ hai con cá đưa hai bên lồng ghe đưa thẳng vào bờ. Lúc đó không cần dầu, không cần dầu, không cần xăng nhớ gì hết. Chỉ cần có hai con cá chuyển cái đoàn người đó đi vào bờ. Do đó mà người mù chỉ mới sáng con mắt đã chưa đủ đâu, mà phải thấy tất cả những việc tinh yếu của Phật Pháp và thấy tất cả những tinh yếu cuộc đời chúng ta, mà cái tinh yếu đó phải rời khỏi cái gì? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và cái ý căn.